This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1160 AM của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, sau gần một tam cá nguyệt, vì lý do riêng nên thời gian qua Tiến Dũng không thể lên sóng 1160 AM trong chương trình Kinh tế Thị trường lúc 9:35 mỗi ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu. Và ngày hôm nay, Dũng em hân hoan thông báo với quý vị là Tiến Dũng đã trở lại để tiếp tục đưa đến với quý thính giả những cái bản tin kinh tế thú vị. Welcome back Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào để anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm thấy Tiến Dũng trở lại, Dũng Nghiêm càng khỏe hơn, Tiến Dũng có khỏe không?
Wow, rất là khỏe, chưa bao giờ thấy khỏe hơn ngày hôm nay, thưa quý vị. Rất là khỏe sau khi đi những cái chuyến đi gọi là mệt mỏi ha, và chúng ta dùng từ mệt mỏi nhưng thì khuyết quý vị rằng chúng ta nên đi du lịch nhiều, nhưng mà Tiến Dũng thấy rằng du lịch nhiều cần phải có sức khỏe, thưa quý vị. Nếu không có sức khỏe đi cũng rất là mệt. Nhưng mà vui, về thì thăm gia đình, đặc biệt về thăm ba Tiến Dũng thì ông khỏe lại. Rồi cũng cảm ơn Thượng Đế thì ông cũng sức khỏe cũng ổn định trở lại. Rồi cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà thấy rằng sống được ngày nào thì cũng gần gũi con cái thì mình thấy hạnh phúc của người già là chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà thôi, để trở lại những bản tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì vì cũng biết rằng trong thời gian 2 tháng mấy qua đó, cái hình kinh tế phải nói rằng, dù chỉ nhắc nhở vì như thế này, có những cái bản tin mà cho thấy rằng truyền thông đó, mình đã biết rồi, tức là họ nghiêm cánh tả rất là nhiều, họ đưa ra những bản tin mà nó thật sự có, bản tin nó có, nhưng mà thay vì nói rằng bản tin này bị như thế này, thay vì nói là ồ bản tin này nó bởi vì gió nó rớt cái nhà đi ha, gió nó sụp cái nhà, thì họ nói rằng ồ cái nhà đó sụp bởi vì cái xe đụng vô, thí dụ như vậy. Thì ông sẽ đưa những cái bản tin ngày hôm nay, một trong những bản tin mà truyền thông đã đưa ra hoàn toàn không đúng, chúng ta phải cần fact check trở lại hay là kiểm tra trở lại, kiểm định cái bản tin này có đúng hay không. Nếu mà đúng như vậy thì những bản tin khác, những cái cơ quan truyền thông khác về cánh chánh họ nói về gì, cánh tả nói gì thì hai cái hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà trước khi gửi đến những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì mặc dầu cái tariff nó vẫn còn rất là ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của toàn cầu, nhưng mà thị trường chứng khoán buổi sáng nay lên rất là tốt. Riêng vào Dow Jones thì lên đến 95 điểm, 40.208 điểm, S&P 500 lên 6 điểm, 5.531 điểm, Nasdaq thì giảm 46 điểm, 17.336 điểm, vàng lên 24.90 xu, 3.323.30 xu cho một ao vàng, và cái lãi suất 15 năm là 6.89, 30 năm là 6.11. Và mình thấy rằng dầu thô cũng sáng hôm nay dầu thô thì nhiều thông theo dầu thô nằm ở đây, cái oil nằm ở đâu rồi. Hiện tại bây giờ thì vàng ở Việt Nam mua vào 117.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 119.500.000 đồng cho một lượng. Chưa bao giờ trong một suốt thời gian mười mấy hai chục năm là về kinh tế, chưa bao giờ mình đọc một con số nó dài như vậy nói về vàng, một con số nó quá dài. Thường là 90 triệu, 99 triệu, bây giờ là 117.500.000 đồng cho một lượng. Thì ông bà thưa mình nói rằng gọi là xài gãy tay đó. Nếu người ta xách một lượng vàng hiện tại về Việt Nam xài gãy tay, cái tôi ví dụ nó nói vì là nhiều tháng năm trước lúc đó vàng như hoặc 1.700.000 một lượng, như nói là trong tương lai vàng sẽ lên rất là mạnh, mà thật sự là không ngờ là nó lên sớm như vậy, cái tôi. Và bản tin đầu tiên chúng tôi gửi vị nói về consumer. Sáng hôm nay thì một cái người phụ nữ Trung Quốc, bà này làm dạy ở trường University of Michigan, thì bà nói rằng cái tiêu xài của người Mỹ đã giảm từ 52.2 xuống còn 50.8. Thật sự ra cái bản tin này ví dụ không cần fact check, chúng đồng ý với cái bà người Trung Quốc này. Thật sự ra thì chúng ta biết rồi, khi mà cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về tariff, thì nó giảm lại. Thí dụ như trước đây như 100 mặt hàng thì bây giờ nó còn có khoảng 90-80 mặt hàng, thì cái số người tiêu xài bắt đầu họ thấy là những mặt hàng họ không có còn nữa đó thì họ ngưng xài. Cái điều đó nó đơn giản dễ hiểu rồi, cái gì hiểu không, tức là những cái mặt hàng trước đây nó ồ ạt nó đổ vào Hoa Kỳ, thì vì nó hạn chế trở lại thì người ta sẽ không có những cái mặt hàng mà họ muốn xài trước đây thì họ không có xài. Nói chung lại, chúng ta nhớ một điều, người dân bớt xài không có chết. Bớt xài tức là trước đây họ xài đổng xài đủ thứ hết, cái gì cũng mua, cái gì cũng sắm, bây giờ họ hạn chế lại, bớt xài lại, good, tốt. Nhưng mà business thì sao? Business thì chúng ta không thể dùng là họ chết được, nhưng mà họ bớt lời lại. Cái người consumer bớt xài thì business sẽ bớt lời. Còn chỉ nói là người consumer ngưng xài thì business lúc đó là ngưng thở. Quý vị hiểu điều này không? Tức là nó chỉ giảm xuống, decline. Cái chữ decline này đó là giảm xuống, không sao hết. Nên không sao, từ chúng ta cũng tạm thời thấy rằng tình hình kinh tế mặc dù nó không có được gọi là thăng hoa nhưng mà nó vẫn bình ổn. Nhớ nha. Rồi, sáng hôm nay thì chính thức Shein và Temu đã lên giá mà không biết lên bao nhiêu. À, họ thông báo hôm chiều thứ sáu, tức là ngày April 25th, hôm thứ sáu ngày 25 tháng 4, thì nói rằng chúng tôi sẽ lên tất cả những mặt hàng từ Shein và Temu lên giá hết, bởi vì cái tariff đến 145%. Cái áo đó 10 đồng thì nó sẽ là 20 đồng 90 xu. Thí dụ như vậy, tức là họ lên đến 145% lực. Ok, vậy thì có nhiều người sẽ bắt đầu, tại sao tôi mua đồ bây giờ mắc dữ vậy? Tôi dùng sẽ giải thích với mình chút xíu cái vấn đề này. Ngay cả những cái mặt hàng trước đây, khoảng chừng 7-8 năm về trước, thời đó là thời của cựu tổng thống Donald Trump, thời kỳ nhiệm kỳ 1, thì ông đã đánh thuế rất mạnh lên Trung Quốc. Và Trung Quốc đã dùng một cái chiêu lừa đảo, tức là ship hàng từ gói 1, từ gói 1, mỗi gói mà dưới 800 đồng không đóng thuế. Đến thậm chí, họ mở ra những cái trang web là Temu, Shein để bán đồ. Tìm cách để luồn đồ qua, luồn đồ qua. Thậm chí họ có nhiều cái warehouse ở Hoa Kỳ để chứa những cái mặt hàng mà 800 đồng. Mà người ta nói rằng một ngày không biết bao nhiêu triệu cái mặt hàng như vậy được gửi qua từ Trung Quốc, gửi qua. Và sáng hôm nay thì như là biết rồi, những cái mặt hàng này sẽ không còn nữa vài tháng trước rồi. Tức là Hoa Kỳ sẽ đánh thuế trên tất cả những mặt hàng nào từ Trung Quốc, ngay cả 800 đồng. Cái giá trị 800 đồng trở xuống cũng bị đánh thuế luôn. Và Shein, Temu chính thức sẽ bắt đầu lên giá mặt hàng mình. Ví dụ xin nói với vị như thế này. Người Mỹ đã có một thời gian rất dài đã lấy đồng Mỹ Kim để đổi rác của Trung Quốc. Vì nhớ kỹ nha, chúng ta đổi rác từ Trung Quốc. Thí dụ, cái vị nào đưa tay lên, chúng ta đã từng mặc những bộ đồ hay là mua những cái sản phẩm của Hoa Kỳ như là Polo, Nike, Nautica, Gap, vân vân. Thì bây giờ chúng ta chuyển qua mua đồ ở Shein và Temu. Những cái mặt hàng này, cái vị có đồng ý thí dụ là chúng ta xài trong một thời gian gọi là disposable, tức là xài dài bữa dùng thùng rác. Vậy thì có đúng là chúng ta lấy cái đồng tiền kim để đổi rác không? Yeah. Chúng ta mua những mặt hàng mà xài dài bữa dùng. Ngay cả thậm chí vì có bao giờ đi mua sắm những cái mặt hàng mà từ trong cái gọi là cái cửa tiệm Harbor Freight. Nó bán những cái mặt hàng mà chúng ta có thể sử dụng cho nhà hay cho xe vân vân. Chúng ta xài dài bữa dùng, dài bữa dùng. Nó gọi là xài nó dở, ơi là dở, xài gọi là đồ local á. Có phải là chúng ta lấy tiền đổi rác không? Yes, it is. Nhưng trong đó người Trung Quốc rất là khôn ngoan. Họ lấy đồng, rồi lấy cái rác của họ đó, họ đi đổi là những cái mặt hàng tốt hơn, bền bỉ hơn. Chẳng hạn như mua đất ở Mỹ, mua nhà ở Mỹ, mua xe của Nhật, ở nhà thì phải sang, cho con đi du học. Quý vị có thể ý nhìn kỹ lại, chúng ta sẽ ngồi bình tĩnh nha. Vì cái bình tĩnh như ví dụ thường ngồi, chúng ta ngồi một cái ly cà phê, chúng ta lắng đọng xuống, chúng ta ngồi suy nghĩ. Trung Quốc xây dựng quá chừng. Việt Nam thậm chí cũng xây dựng quá chừng. Chúng ta về, họ xây dựng nhờ là những cái hệ thống xe điện ngầm, rồi nhà cửa, tăng lên. Chúng ta về Bà Nà Hiếu, chúng ta về Nha Trang, bất cứ nơi nào thấy là xây dựng, dữ dằn. Chúng ta Hồng Kông cũng vậy, chúng ta qua bên Nhật Bản cũng vậy, chúng ta qua bên Hàn Quốc cũng vậy, chúng ta thậm chí qua Taiwan cũng vậy. Những cái nơi khác ngoài Hoa Kỳ, họ xây dựng, quốc chúng ta không tưởng tượng được. Tiền từ đâu? 37.000 tỷ của Mỹ. Chưa thấy 37.000 tỷ. Trong khi đó cái lifestyle của người Mỹ đó, nó giảm lại. Quý vị có nhớ rằng chúng ta thường đi xin cha mẹ mình, như là ông bà mình trước đây lúc mà mới qua Mỹ đó, chúng ta chân ướt chân ráo, chúng ta xin một cái housing. Tôi nhớ không lầm, năm 1990 đó, chúng ta xin một cái housing ở không? Một cái bún chóc có liền. bây giờ chúng ta xin một cái housing để ở, chúng ta không có khả năng mua nhà, không khả năng mướn nhà, xin chính phủ một cái housing, đợi nhiều lắm, thế là đợi dài cổ luôn quý vị, đợi dài cổ luôn. Dù sẽ giải thích cho quý vị có điều thế này, chúng ta thấy là ví dụ bây giờ ví dụ cái người làm nail đi, ok, họ làm một bộ nail 100 đồng cho maximum đi, thì họ làm ra là họ có tiền, đó là họ xài, họ biết xài, họ xài phung phí, tôi mua Shein, tôi mua Timu, tôi mua này kia, mua quá chừng luôn, mua về xài được cũng tùy thể dục bỏ đó. Người Mỹ dư giả xài rất là nhiều, nhưng họ thấy chúng mình nhìn một con cá trong một cái hồ đó, khi cái hồ nó cạn nước đó thì con cá nó vẫn sống, tức là cái nước vẫn còn một cái chùm nhỏ đó, con cá nó không nghĩ rằng nó sẽ chết. Nhưng một khi cái hồ nó khô nước thì con cá nó mới chết. Thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó giống như vậy. Nếu chúng ta chờ đợi một ngày nào đó, cái kinh tế của Hoa Kỳ, cái đời sống, cái lifestyle của người dân đó, là chúng ta giống như hiện tại những con cá đang nằm trong cái hồ cạn nước, chưa khô nha, tức là thấy là một cái hồ mà chúng ta hút nước ra hết á, thì cái trũng còn lại cuối cùng là một bầy cá nằm ở đó. Nhưng khi nó hết nước rồi nó chết, thì người dân Hoa Kỳ đang nằm trong cái hồ cạn nước. Nếu không action thì những quốc gia khác sẽ xích tất cả những cái tài khoản, những cái tiền tài, những cái benefit chúng ta có ra, cạn kiệt luôn, lúc đó mới chết. Bây giờ trở lại người làm nail, họ làm 100 đồng, họ xài 50 đồng, nhưng mà một ngày họ làm 10 khách hàng, ok, họ làm một ngày 10 khách hàng, ngày sau 9 khách hàng, tháng tới 7 khách hàng, họ vẫn không thấy là cái hồ nó cạn nước, cái hồ nó khô nước, nó cạn thôi. Nhưng mà một ngày nào đẹp trời, không còn người khách nào đến nữa, lúc đó họ mới thấy là ồ, cái hồ chúng ta đã khô nước rồi. Quý vị hiểu không? Tức là một khi đó rồi chúng ta thấy là không kịp nữa, không kịp. Thì đây là cái trường hợp Tổng thống Donald Trump, ok, ông muốn đổ nước vào lại cái hồ. Trong khi đổ nước cái hồ thì có nhiều người bắt đầu khó chịu. Bây giờ xem như này, cái khi mà cái nền kinh tế nó tệ đó, là cái người nghèo chết đầu tiên nha, vì nhớ nha, cái người giàu vẫn có tiền xài được. Từ thì Dũng nói vậy là chúng ta có thể tạm không có xài tiền nhiều để giữ lại, hoặc là ta xài cho đúng những mặt hàng nào không phải make in USA thì chúng ta bớt xài lại những hàng đó để cho nó giúp cho kinh tế Hoa Kỳ. Giờ chúng đưa này, ngay cả buổi sáng hôm nay, cái plane ticket, tức là vé bay nó giảm xuống, thì một vài cơ quan truyền thông mà nói rằng đời sống kinh tế khó khăn, người Mỹ ít đi lại thì làm cho vé bay giảm xuống. Wrong. Vé bay giảm buổi sáng hôm nay từ, dù như là đây từ Texas và Cali 400 đi, thì bây giờ nó còn khoảng 370, tức là nó giảm đến mấy phần trăm. Cái lý do như thế này, người ta lại nói rằng bởi vì người dân Hoa Kỳ đang khó khăn nên không đi bay nữa. Wrong. Cái việc đồng ý Tiến Dũng nè, chúng ta vào sân bay, đi sân bay ngay phút này, Tiến Dũng mới đi về đó, lúc nào cũng chật, lúc nào cũng đông, coi như là ô cha nó delay luôn nữa. Máy bay lúc nào cũng đầy ắp người khách hàng, không bao giờ thiếu hết, quý vị. Nhưng lý do tại sao bản tin này đưa ra trái chiều như vậy, phá check coi những cái cơ quan truyền thông gọi là true đó, thật đó, thì họ cho biết rằng xăng xuống, cái giá xăng nó giảm xuống làm cho Hoa Kỳ giá máy bay giảm xuống, ok. Nên vì nhớ nha, phá check những cái bản tin đó. Rồi sáng hôm nay thì China, tất cả những cái cơ sở thương mại của Chinese stop production, tức là họ sản xuất những cái mặt hàng trước đây, nhiều mặt hàng bây giờ họ ngưng lại hết, completely luôn nha, ngưng lại hết. Tức là họ nói rằng Chinese factories are stopping production and looking for a new market. Lý do gì đây? Thì ông xin giải thích quý vị. Trong lúc này có thể những người gọi là xài những mặt hàng họ bị mắc lên đó, họ bắt đầu, quý vị có thấy bây giờ đứa trẻ mà xin kẹo mà nhẹ ngồi xuống mà dãy chân nhau, thì trường hợp này những người Hoa Kỳ một số ít giống như vậy, la lên, Favip đã làm ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến túi tiền của tôi, chúng tôi không mua đồ được. Olam Sumpet, đó là trường hợp của tôi, những đứa trẻ đòi kẹo, ít thôi không có nhiều. Thì ông cho rằng nếu mà sớm lắm đó, là cũng phải đầu năm 2026, tại vì cái chính sách của ông Tổng thống Trump này, mình thấy đó, ông đưa rất là cao, nhưng mà ông đập rất là khẽ. Thậm chí được thấy là Ấn Độ cũng sai contract rồi, nhiều công ty đã sign contract. Chúng tôi đưa quý vị, sáng nay IBM chấp nhận bỏ 150 tỷ vào Hoa Kỳ. Bấm vào nút E, IBM là ở đâu? Ở Mỹ. Tại sao IBM invest 150 tỷ vào Hoa Kỳ? Đây là cái cách mà chúng tôi giải thích vị là ông Trump bắt đầu đổ nước vào lại hồ. À, những con cá là chúng ta bắt đầu thấy được rằng nước đã đầy hồ. Thì nhớ nha, tại sao IBM, IBM là công ty của Mỹ, tại sao invest vào Hoa Kỳ 150 tỷ? Tại vì những công ty này outsource, như Apple của Mỹ, tất cả những công ty này ở bên China hết luôn, có nào nằm ở đây đâu. Nhưng nhắc lại nha, Johnson cũng vậy, Johnson Johnson. IBM bỏ 150 tỷ, Johnson Johnson bỏ 55 tỷ, SoftBank của Nhật bỏ 500 tỷ, Arab, United Arab Emirates bỏ vào 1.400 tỷ, còn nước càng ngày, cái dòng nước nó càng đổ vào hồ mạnh hơn nữa, vì 1.400 tỷ, tức là họ chấp nhận xài AI của Mỹ, họ chấp nhận sử dụng những cái công nghệ của Hoa Kỳ, thậm chí những cái gọi là cái infrastructure là về cơ sở hạ tầng, họ sử dụng công nghệ của Mỹ luôn, tức là 1.400 tỷ, một số tiền khổng lồ. Taiwan Semiconductor bỏ vào 165 tỷ và đã xây dựng ở Arizona một cái nhà máy. Semiconductor trước đây là Trung Quốc và ở bên Taiwan, đã mua vào Hoa Kỳ luôn rồi, để nước đổ vào. Oracle là một công ty của Mỹ, tại sao bỏ 500 triệu, nãy giờ 500 tỷ vào Mỹ? Nghe điều đó không? Nó vô lý, nghịch lý vô cùng. Đây là nước bắt đầu chảy ngược vào vòng. Vì thấy ngày xưa, cái chuyện mà về sông Mekong ở Việt Nam đó, chúng ta đào nhiều cái đường ra, thì cái sông Mekong nó chảy vào Việt Nam, nó yến lại đi Campuchia lấy một chút, Thái Lan lấy một chút, Trung Quốc lấy một chút, thì cái lượng nước đổ vào nước Việt Nam, Mekong đó, nó được cạn kiệt và nhiễm phèn. Thì bây giờ chúng ta chặn lại ở China, chúng ta chặn lại ở Trung Quốc, chúng ta chặn lại ở Lào, chúng ta chặn Campuchia lại, thì nước sẽ chảy mạnh. Đây là cái cách mà hiện tại bây giờ ông Trump ổng làm như vậy. Tức là Châu Vị Phố, Oracle mua lại Hoa Kỳ bỏ trên 500 tỷ, Apple 500 tỷ, Nvidia bỏ ra trên, gọi là $100 billion, họ không nói chính xác bao nhiêu. Cái những con số này ý nghĩa gì vậy? Những số này ý nghĩa như một cái người hiện cận không thấy, chỉ thấy là ô xăng lên, gạo lên, nước mắm không xuống. Nhưng mà nếu nhìn xa, đó là cái sự tốt đẹp cho tương lai con em của quý vị. Thì là các công ty đổ về lại Hoa Kỳ thì sẽ có nhiều công việc trả ra, nhiều công việc hơn. Tiêu xin kể một câu chuyện để chấm dứt cái bản tin buổi sáng hôm nay cho đi. Có hai người đàn ông đến một cái ngôi làng hoang sơ định cư. Ngôi làng đó tàn tạ đơn sơ lắm tụi. Cái người đàn ông thứ nhất thì thấy cái hốc cây đó, nó cứ ổ một con gà. Và ông nhìn vào cái lỗ đó thấy cái trứng gà. Và ông thọt tay vào lấy cái trứng gà. Nhưng mà khi cái tay ông thọt vào thì nó dễ, nhưng mà cầm cái trứng gà kéo ra thì nó không được. Ông cứ ngồi đó, ông cứ cầm, ông cắt, ông kéo ra, ông bỏ xuống, ông kéo ra. Mà khi cái tay cung như vậy đó thì kéo cái trứng gà không được. Trong cái người đàn ông thứ hai thì ông này sáng suốt hơn. Ông mới bẫy cái con gà đó. Ông lấy con gà đó ra, ông nuôi con gà ở bên đây. Và con gà đã bắt đầu đẻ trứng ra và ông lấy trứng đó ăn. Trong khi đó cái người hiển cận thì ngồi đó kéo cái trứng ra, ngồi than, ơi sao trứng không lấy được, ngồi cứ than ra. Vậy thì chúng thấy rằng cái người nhìn xa đó, họ chấp nhận có một thời gian ngắn để họ có một cái trứng gà họ ăn. Thì cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ hiện tại bây giờ nó giống như vậy các quý vị. Nên quý vị nào mà chúng thấy rằng tình hình kinh tế Hoa Kỳ trong thời điểm này nó có chút xíu khó khăn, thì chúng ta cũng gọi là đồng hành cùng nước Mỹ. Ok? Thế là đúng ý.
Vâng, chính xác là như vậy thưa quý vị. Trong cái thời gian qua, cái vụ thuế quan á, thì quý vị thấy không, khi mà Tổng thống áp dụng tất cả thuế quan trên tất cả các nước trên thế giới, thì sau đó ông đã hoãn đến 90 ngày để tạo cơ hội, mặc dù trước đó cũng là chỉ giả đã giảm 50% trên các mỗi nước rồi, và sau đó ông giảm 90 ngày để cho tất cả các nước khác có cơ hội để đàm phán với Hoa Kỳ. Riêng Trung Quốc, Trung Cộng thì Tổng thống Trump không có hoãn mà lại tăng thuế hơn. Là như vậy thì quý vị cũng đã hiểu là mục đích chính là Tổng thống Trump muốn đánh Trung Cộng, tại vì trong thời gian qua cái cán cân thương mại của Hoa Kỳ nó bị thâm hụt rất nhiều, và Trung Quốc đã lợi dụng rất nhiều Hoa Kỳ, lợi dụng Hoa Kỳ rất là nhiều rồi. Và nhiều người họ nói rằng Tổng thống Trump bắt nạt Trung Quốc, chính Trung Quốc mới bắt nạt nước Mỹ thưa quý vị. Và thời gian qua thì sau đó một thời gian thì Tổng thống Trump tạo cơ hội cho Trung Quốc đàm phán với Mỹ, thì truyền thông cánh tả lại nói rằng Tổng thống không sợ Trung Quốc rồi, nhượng bộ Trung Quốc. Cái gì nói cũng được hết, mà Dũng Nghi cũng không hiểu tại sao ngay cả mình không nói người Hoa Kỳ, mà ngay cả người Việt mình đang sống trên đất Hoa Kỳ mà Tổng thống Trump làm cho tất cả để cho những người Mỹ và những người đang sống trong Hoa Kỳ có cuộc sống kinh tế tốt đẹp hơn, mà lại đi chống lại vị Tổng thống của Hoa Kỳ và đi theo cái kẻ thù của nước Mỹ, thì Dũng Nghe không hiểu tại sao. Tiến Dũng.
Well, thật sự ra thì Trung Quốc không phải là kẻ thù của nước Mỹ anh Dũng Nghiêm, nhưng mà nói về thương mại đó thì Trung Quốc là cái người chơi gọi là chơi gác cân của nước Mỹ, và nước Mỹ hiện tại họ muốn lấy cái sự công bằng trở lại. Như Dũng Nghiêm nói hoàn toàn chính xác, có một số ít người Việt Nam và một số ít người Mỹ họ chống lại những cái chương trình này, bởi lý do vì khi mà chúng ta mất miếng ăn đó thì chúng ta sẽ rất là khó chịu. Người ta nói là miếng ăn là miếng tối đan, mất ăn một miếng thì nó lộn gan trên đầu. Thì đây trường hợp này cái gan họ đang lộn trên đầu. Cái hạn như bây giờ anh Dũng Nghiêm tưởng tượng, anh Dũng Nghiêm đang làm một cái công ty của Mỹ và chính phủ đi ha, ông Trump lên đuổi anh Dũng Nghiêm không làm nữa. Bây giờ anh Dũng Nghiêm có hiền cỡ nào, anh cũng Dũng Nghiêm cũng phải ngồi trách móc vài câu, ông lên chị em đuổi tôi. Đó là những cái mà cho vì biết nó đơn giản là những người mà hiện tại chống lại cái chương trình của tổng thống Donald Trump đó là những người bị mất quyền lợi, các vị, bị mất quyền lợi. Thậm chí những cái truyền thông của mình bị mất quyền lợi, bởi vì cái số tiền mà giúp cho họ để mà họ nói trên trời dưới đất đó cũng bị cắt đi, và cuối cùng họ cũng bực bội và lộn gan trên đầu. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không mình giúp anh Dũng Nghiêm, bởi vì có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, thúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.